Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 12, từ câu 38 đến câu 42. Khi ấy, có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, chúng tôi muốn thấy thầy làm một dấu lạ." Người đáp: "Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư 3 ngày 3 đêm thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm như vậy. Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuốn sách Chuyện Ngụ Ngôn Cho Thời Hiện Nay của nữ văn sĩ Hạnh Lâm Tử, người Đài Loan, có câu chuyện như thế này: "Chúng sinh họp mặt đông đủ hướng về Thiên Chúa và nói: Cho chúng con một thần tích, như thế chúng con mới tin Ngài là Thiên Chúa thật. Các ngươi muốn thần tích như thế nào?" Thiên Chúa buồn, thương hại nhìn mọi người và nói tiếp: "Các ngươi có biết các tinh tú làm thế nào mà phát ánh sáng chăng? Hoa lan làm thế nào mà nở rộ chứ? Hạt giống vì sao nảy mầm? Trẻ con trưởng thành như thế nào? Dòng suối nhỏ chảy ra biển lớn rồi tiếp tục quay về nơi nguồn gốc của nó. Cá hồi chó đi ngược dòng sông lớn trở về nơi sinh trưởng của nó. Một đời đi qua, một đời lại đến. Các ngươi có mắt nhưng nhìn không thấy, có tai nhưng nghe không được, tâm hồn lại bị mở lợn bịt kín, cái gì cũng không cảm nhận được sao? Không một học sinh nào đòi coi bằng cấp của thầy cô giáo, chỉ có những người hay ghen và kiêu căng mới làm như thế. Vì trên lĩnh vực chuyên môn, kiến thức của trò không hơn thầy. Người Do Thái và các thượng tế, biệt phái đòi Đức Giêsu làm một dấu lạ để họ tin vào Ngài là Đấng Messia, nhưng Ngài chẳng có làm một dấu lạ nào. Mà thực ra, Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ: người chết sống lại, người què biết đi, người câm nói được, người điếc nghe được. Và dấu lạ vĩ đại nhất chính là sự sống lại của Ngài. Hơn 2000 năm qua, thế gian vẫn còn đòi Thiên Chúa làm phép lạ. Có những Kitô hữu cũng đòi Ngài làm phép lạ. Trong cuộc sống của mình, cũng có lúc chúng ta đòi Chúa Giêsu làm phép lạ. Khi buồn thì xin phép lạ gặp cho vui. Khi thất vọng thì xin Ngài làm phép lạ cho được hy vọng. Làm ăn thua lỗ, thi rớt, cũng xin Ngài làm phép lạ. Thế nên, có lẽ dấu lạ vĩ đại nhất của con người đối với Thiên Chúa là vạch ra một con đường độc hành cô đơn cho Đức Giê-xu. Bởi lẽ, chẳng ai thấu hiểu tâm tư, cảm thông của một Thiên Chúa làm người. Khởi đầu đi vào nhân gian, con đường của ngôi hai nhập thế đã là con đường độc hành, con đường duy nhất không có người đi. Đêm đầu tiên bước vào nhân gian, Chúa Giê-xu đã thấm thí nỗi đau bị con cái loài người bỏ rơi bởi phận nghèo, hang sâu máng cỏ, hơi ấm bò lừa, thay cho mảnh tình của thế nhân đối đãi vị cứu tinh cho nhân loại. Rồi ngôi hai âm thầm lớn lên trong bối cảnh nhân gian, không ai hay biết về sự hiện diện của người. Đến năm 12 tuổi, vì nhiệt thành lo lắng cho nước cha, người ở lại đền thờ, vì chua xót chứng kiến những cảnh mà sau này, có lần người phải đánh đổ đồ đạc và vác nạt họ. Để rồi, sau 12 năm vui vầy bên mẹ, nghe mẹ trách một câu mà người lại thấy cô đơn hơn. Mẹ Maria không hiểu được việc của Chúa Giê-xu làm, còn ai hiểu người nữa đây? Trên hành trình rao giảng, người thương cho loài người, mời gọi con người quay về với Thiên Chúa. Ở giữa con cái loài người, nhưng người phải thốt lên: con chuồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Người làm phép lạ cho nhân gian, chữa bệnh tật, cho ăn no nê, nhưng rồi cũng phải có lúc cay đắng kêu lên. Đức Giê-xu bắt đầu nói: thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Giô-na. Và Chúa Giê-xu càng bàng hoàng trước sự chai đá của lòng người. Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Các tông đồ ở với người nhưng đã đẩy nỗi cô đơn của người lên tột mức. Trong đêm buồn nhất, nỗi buồn trải rộng đến mênh mông, người lâm cơn sao xuyến bồi hồi nên càng khẩn thiết cầu xin, và mồ hôi người như những giọt máu rơi xuống đất. Ôi, một Thiên Chúa trong phận người đã đi tìm an ủi, nhưng an ủi bay xa. Rồi người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với ông Phêrô: thế ra anh em không thể canh thức nội với thầy một giờ sao? Cuối cùng, thánh Phêrô đã bỏ thầy cô đơn trong đêm buồn khủng khiếp nhất của thầy, đem máu thịt thầy rơi vãi trên nền đá lạnh. Còn thánh Phaolô đuổi bắt thầy khắp nẻo đường vùng đất hứa của cha ông, xu người đến tận cùng cô đơn của kiếp người. Bởi thế, những kẻ có đức tin nửa vời, cùng với lòng vụ lợi, chứng kiến Chúa Giê-xu làm vô số phép lạ, nhưng vẫn đòi thêm dấu lạ. Những người này do sự cao ngạo nội tâm, tự cho mình là Chúa, nên buộc mọi người phải như mình muốn, chỉ biết tìm thỏa mãn ý mình mà không hề nghĩ đến tha nhân, không hề sợ làm thương tổn tha nhân. Bởi thế, lương tâm họ không còn giữ được sự trung thực trong chân lý. Đối với họ, có lợi cho mình là chân lý, thỏa mãn mình là chân lý. Do đó, không thể nào nhận ra việc làm của Chúa quan phòng, không thể khai sáng lại đức tin. Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ. Tâm trạng vụ lợi làm dân Israel nhìn về Thiên Chúa như một vị thần rộng lượng dễ ban cho những thứ vật chất ở đời này. Bởi thế, Chúa Giê-xu qua trích đoạn phúc âm hôm nay muốn thay đổi quan niệm này của họ. Người cũng muốn thay đổi cả chúng ta nữa, những người tin vào ơn cứu độ, những người biết tìm lương thực không hư nát, tin mà không đòi Chúa phải làm một dấu lạ. Lạy Chúa, xin cho con luôn nhìn ra dấu chỉ của Thiên Chúa trong cuộc sống. để con nhìn ra sự yêu thương phan phòng của Ngài mà canh tân đời sống bằng sự sám hối, để con vững tin vào Chúa giữa cuộc đời phong ba bão táp này. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Linh Lisbon, Bồ Đào Nha. Biểu tượng ngày quốc tế giới trẻ được sắp tới khu ngoại ô Lisbon. Sau nhiều tháng thánh du tại 29 giáo phận ở Bồ Đào Nha, biểu tượng ngày quốc tế giới trẻ gồm thánh giá và ảnh Đức Mẹ là phượng rũi của dân Roma đang được rước đi trong tổng giáo phận thủ đô Lisbon, bắt đầu là Amadora ở mạn tây thành này. Đây là khu vực có đông đảo những người du mục Gypsy, những người di dân từ những nước cựu thuộc địa Bồ Đào Nha như Angola và quần đảo Cabo Verde bên Phi Châu. Cuộc thánh du của hai biểu tượng ngày quốc tế giới trẻ được các tín hữu địa phương nồng nhiệt đón tiếp và tham gia. Cha Thomas Fernandez phục vụ ở vùng Amadora nói rằng phần lớn các giáo xứ ở thành thị này là nơi cư ngụ của nhiều sắc dân khác nhau. Họ thường rời bỏ giáo hội vì họ bị đẩy ra ngoài lề. Điều quan trọng là các biểu tượng thánh giá và ảnh Đức Mẹ đến với họ như tôn nhan của Chúa Kitô và niềm hy vọng, nhất là vì trong thời đại dịch, nhiều người ở đây đã trở nên xa cách giáo hội. Cha Fernandez cho biết, trong cuộc thánh du của hai biểu tượng, nhiều người cầu nguyện tại các thánh đường địa phương và tiến ra các đường phố khi thánh giá và ảnh Đức Mẹ được rước qua. Sau hạt Amadora, hai biểu tượng này của ngày quốc tế giới trẻ tiếp tục được rước tới các giáo xứ ở thủ đô Lisbon trong vòng 10 ngày, trước khi đại hội giới trẻ này chính thức bắt đầu ngày 1 tháng 8 tới đây, với sự tham dự của khoảng 600.000 người. Ngày 2 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến Lisbon và chủ sự các sinh hoạt chính của biến cố này cho đến ngày 6 tháng 8. Thánh giá được Đức Giáo Hoàng Giang Phô Lưu thứ hai giao cho giới trẻ hồi năm 1984 và ảnh Đức Mẹ là phượng rũi của dân Roma được Ngài trao hồi năm Thánh 2000.
Tin Munich, Đức Quốc. Tổ chức trợ giúp giáo hội đau khổ giúp các đại hội giới trẻ công giáo tại Liban và Syria. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ hỗ trợ hai đại hội giới trẻ công giáo tại Liban và Syria vì hoàn cảnh họ không thể đến Lisbon, Bồ Đào Nha để tham dự ngày quốc tế giới trẻ từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 sắp tới. Đối với các bạn trẻ Liban, những lý do tài chính khiến họ không thể đi Lisbon, còn các bạn trẻ Syria không thể thực hiện chuyến đi này là vì nội chiến tại đây còn kéo dài, nên không thể xin thị thực nhập cảnh vào Bồ Đào Nha. Vì thế, trong thời gian diễn ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Lisbon, các bạn trẻ công giáo Syria và Liban sẽ họp mặt tại hai địa điểm ở mỗi nước liên hệ để sinh hoạt với nhau theo cùng chương trình đại cương như ở Lisbon, nghĩa là cũng có cuộc đi đàn thánh giá, chào mừng Thánh Chúa, các buổi học hỏi giáo lý, thảo luận và thánh lễ. Họ cũng có thể xem trình chiếu những sinh hoạt tại Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Lisbon. Ông Roy G. Rich thuộc Ủy ban Giới Trẻ của Hội đồng các Thượng phụ và Giám mục Công giáo tại Liban nói rằng, chúng tôi tin rằng cuộc gặp gỡ giới trẻ như vậy cũng đặc biệt quan trọng để những người trẻ từ nhiều miền ở Liban gặp gỡ nhau, trao đổi kiến thức về tâm linh và ý thức vai trò trong tương lai của họ đối với đất nước này. Cuộc gặp gỡ nhắm đến tinh thần lạc quan và vui tươi. Nó sẽ mang lại những kinh nghiệm khó quên đối với người trẻ để tiếp nối và phát triển sứ mạng của giáo hội. Cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô ở Liban sẽ diễn ra gần thủ đô Beirut và ban tổ chức hy vọng sẽ có hơn 1.000 bạn trẻ tham dự. Ông Xavier Dizit, giám đốc dự án về Liban và Syria thuộc tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, nói rằng, với dự án này, chúng tôi không những chỉ muốn liên kết các nghi lễ trong công giáo với nhau như Maronite, Menkit, Syriac, Armeni, Kande và Latin, nhưng còn khích lệ các bạn trẻ suy nghĩ về tương lai tại một quốc gia đang bị tan rã như Liban. Tại Syria, cuộc gặp gỡ giới trẻ sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 5 tháng 8 tới đây tại đan viện Đức Mẹ Sainaya của chính thống Hy Lạp, một trong những đan viện cổ kính nhất trên thế giới, cách thủ đô Damascus của Syria vài cây số về hướng Bắc và bị hư hại trong thời nội chiến. ban tổ chức hy vọng từ 11 tỉnh của Syria, mỗi tỉnh sẽ có ít nhất 50 bạn trẻ Kitô đến tham dự. Trước đó, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp đến các tham dự viên ở Syria, trong đó Ngài viết, tôi mời gọi các bạn trẻ tại Syria, như mẹ Maria đã làm, hãy mang Chúa Giê-xu đến với mọi người, để họ cũng có thể trở thành tình thương của Chúa cho tha nhân. Tôi cũng mời gọi các bạn, hãy kiên trì trong niềm tin cậy mến đối với nhau và đối với đất nước của các bạn, cũng như đừng mất hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha không quên khích lệ các bạn trẻ Kitô nhắc nhở nhau rằng Chúa Giê-xu đứng về phía các bạn và giáo hội gần gũi với các bạn, cầu nguyện với các bạn và cho các bạn, yêu thương các bạn trong niềm hy vọng, can đảm và liên đới với các bạn. Các bạn sẽ làm cho giáo hội của các bạn hồi sinh, tái thiết đất nước và tái tạo hòa bình. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, dự án tài trợ cuộc gặp gỡ các bạn trẻ Kitô Syria là 190.000 euro và dự án tương tự tại Liban là 192.000 euro.
Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Cảnh sát Bồ Đào Nha bắt đầu các kế hoạch an ninh cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Hôm 19 tháng 7 vừa qua, cảnh sát Bồ Đào Nha bắt đầu các biện pháp phòng ngừa để bảo đảm an ninh cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 tới đây và những ngày trước đó khi các tham dự viên viếng thăm các giáo phận tại nước này. Ông Luis Neves, giám đốc cảnh sát hình sự, cho biết các cơ quan hữu trách của Bồ Đào Nha đã bắt đầu tăng cường các toán cảnh sát tại khu vực thủ đô Lisbon cũng như những điểm trọng yếu tại Bồ Đào Nha. Trong đó có các trạm kiểm soát biên giới với Tây Ban Nha. Các cửa quan này sẽ bị đóng lại từ đêm thứ Sáu sáng thứ Bảy. Biện pháp này không những để bảo đảm an ninh, nhưng cũng để giúp làn sóng các xe chở khách hành hương và các bạn trẻ đến từ Tây Ban Nha. Theo chính quyền Bồ Đào Nha, vấn đề bảo đảm an ninh cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 tại tỉnh giáo phận Lisbon và hai giáo phận lân cận Setúbal và Santarém sẽ được hơn 20.000 cảnh sát viên đảm trách. Phần lớn họ sẽ đi tuần trên các đường lộ ở khu vực thủ đô, cũng như kiểm soát tại một phần các biên giới cho đến ngày 7 tháng 8.
Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Các bác sĩ Bồ Đào Nha cho biết sẽ đình công dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Vào dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Bồ Đào Nha sắp tới, không những cảnh sát biểu tình phản đối, nhưng cả công đoàn của các bác sĩ cũng tuyên bố đình công. Hôm 6 tháng 7 vừa qua, công đoàn độc lập của các bác sĩ tại Bồ Đào Nha thông báo sẽ đình công toàn quốc từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 7 sắp tới, khi các bạn trẻ từ các nơi bắt đầu đến Bồ Đào Nha để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ qua các cuộc viếng thăm và sinh hoạt tại 17 giáo phận, chia sẻ đức tin và kinh nghiệm với các công đoàn đón tiếp, tìm hiểu về người dân cũng như đặc tính của mỗi miền, trước khi tụ về thủ đô Lisbon để tham dự các sinh hoạt chung theo chương trình chính thức từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8. Mục đích cuộc đình công của các bác sĩ là để đòi tăng lương trước tình trạng lạm phát, đồng thời yêu cầu cải tiến những điều kiện làm việc, ví dụ tăng số nhân viên tại các cơ sở y tế công cộng, cũng như tạo điều kiện dễ dàng cho các nhân viên y tế tại các nhà thương công được đồng thời nhận công việc ở các nhà thương tư. Hôm 3 tháng 7 vừa qua, các công đoàn cảnh sát Bồ Đào Nha tuyên bố sẽ biểu tình vào ngày 2 tháng 8 tới đây, ngày Đức Thánh Cha Francisco đến nước này, nhân dịp Đại hội Giới Trẻ ở Lisbon, để đòi tăng lương và những điều kiện làm việc tốt đẹp hơn. Công đoàn than phiền rằng họ không được tăng lương từ 10 năm nay. Cuộc biểu tình sẽ diễn ra trước phủ Tổng thống ở thủ đô Lisbon, trong lúc Đức Thánh Cha gặp gỡ Tổng thống Marcelo Rebelo Sousa. Bộ trưởng Nội vụ của Bồ Đào Nha, ông José Luis Carneiro cho biết, sẽ có đủ nhân viên để bảo vệ trong các sinh hoạt có sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng, vì thế, an ninh sẽ không hề bị ảnh hưởng. Theo hãng tin Reuters, chỉ riêng ngày 6 tháng 7 vừa qua, cả các công đoàn giáo chức, xe lửa và các nhân viên thu gom rác cũng có chương trình đình công để theo đuổi những mục tiêu tương tự. Công đoàn thu gom rác tuyên bố sẵn sàng thương thuyết để tránh và dùng biện pháp đình công. Mặt khác, hôm 5 tháng 7 vừa qua, công đoàn nhân viên bán và kiểm soát vé xe lửa của Bồ Đào Nha cho biết sẽ kéo dài cuộc đình công bán phần hiện nay cho đến ngày 6 tháng 8 tới đây, là ngày cuối cùng Đức Thánh Cha ở Bồ Đào Nha. Nhiều người trẻ sẽ di chuyển về thủ đô Lisbon bằng xe lửa.
Xin Vatican, các cửa sai Công giáo Kazakhstan được giấy cư trú dễ dàng hơn. Hôm 19 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, hiệp định bổ túc giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Kazakhstan bắt đầu có hiệu lực và theo đó, các cửa sai Công giáo làm việc phục vụ tại nước này sẽ được cấp giấy phép cư trú dễ dàng hơn. Tòa Thánh và Kazakhstan đã ký hiệp định với nhau về quan hệ hữu tư ngày 24 tháng 9 năm 1998. Hiệp định bổ túc được ký giữa hai bên ngày 14 tháng 9 năm ngoái, trong dịp Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm nước này để tham dự hội nghị lần thứ 7 các vị lãnh đạo thế giới và các truyền thống tôn giáo, tổ chức tại thủ đô Lusaka. Và nay, sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, hiệp định bổ túc bắt đầu có hiệu lực từ ngày 19 tháng 7 vừa qua. Kazakhstan là một lãnh thổ rộng lớn với 2.970.000 cây số vuông, đứng thứ 9 trên thế giới về diện tích, nhưng dân cư chỉ có gần 19 triệu người, thuộc 150 sắc dân khác nhau, trong đó 63% là người Kazakhstan bản xứ, 24% là người Nga và 2% là người Ukraine. Về mặt tôn giáo, Kazakhstan có khoảng 70% dân số là tín hữu Hồi giáo và Kitô giáo chiếm 26%, trong đó đa số thuộc chính thống Nga, cũng có 3% không thuộc tôn giáo nào. Số tín hữu Công giáo tại Kazakhstan chỉ có khoảng 125.000 người, với một tổng giáo phận Astana Nusata, hai giáo phận thuộc hạt là Almaty và Karaganda, và miền giám quản tông tọa Atirau, tổng cộng có 81 giáo xứ, 146 trung tâm mục vụ. Nhân sự của giáo hội gồm 6 giám mục, 78 linh mục giáo phận và 26 linh mục dòng, 5 tu huynh và 133 nữ tu. Cũng có 18 thừa sai giáo dân và 50 giáo ly vi. Số tín hữu Công giáo tại đây quá một nửa là người gốc Ba Lan, phần còn lại là người gốc Ý, Đức, Tây Ban Nha, v.v. Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Các giám mục Công giáo Kandy phê bình Tổng thống Iraq. Các giám mục Công giáo Kandy phê bình sự đối xử của Tổng thống Iraq Hajib Latif Rashid đối với Đức Hồng Y Thượng Phụ Sako, giáo chủ Công giáo Kandy, và cảnh giác về một cuộc chiến tranh tôn giáo với những hậu quả tệ hại nhất. Nguyên do khiến các giám mục Kandy lên tiếng là vì Tổng thống Iraq đã ban hành nghị định mới ngày 3 tháng 7 vừa qua, thay thế nghị định số 147 do Tổng thống Salah Talabani ban hành 10 năm trước đó, nhìn nhận Đức Louis Raphael Sako là thượng phụ giáo hội Công giáo Kandy ở Iraq. Thậm chí, hôm 14 tháng 7, Đức Hồng Y đã bị cảnh sát triệu tập và bị cáo là đã bán tài sản của giáo hội một cách bất hợp pháp. Sau đó, Đức Hồng Y Thượng phụ đã quyết định di tản tòa thượng phụ từ Baghdad tới thành phố Erbil thuộc miền tự trị Kurdistan. Trong thông cáo được tòa thượng phụ Công giáo Kandy phổ biến hôm 17 tháng 7 vừa qua, 8 giám mục Công giáo Kandy ở Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Iraq gọi hành động của Tổng thống là một điều ô nhục đối với phẩm giá của chúng tôi, một điều làm thương tổn đối với con cái chúng tôi và là một điều bệnh hoạn đối với tâm tình của chúng tôi. Các giám mục bày tỏ lập trường trên đây nhân dịp đến dự lễ tấn phong giám mục của Đức cha Sapri Anna, giám mục giáo phận Yisavaki, do Đức Hồng Y Thượng phụ Sako chủ tế hôm 17 tháng 7 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời các vị kêu gọi Tổng thống thu hồi nghị định nói trên. Chẳng vậy, có nguy cơ xảy ra chiến tranh tôn giáo. Trong khi đó, Hội đồng các vị Thượng phụ và Giám mục Công giáo Trung Đông qua Ủy ban Công lý và Hòa bình đã kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho Đức Hồng Y Thượng phụ Sako.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Không ngừng hành động trên vũ trụ vạn vật. Ngài tỏ cho nhân loại biết, chính Ngài là Thiên Chúa sáng tạo, Thiên Chúa hùng mạnh, Thiên Chúa quyền năng, và trên hết, Ngài là một Thiên Chúa đầy yêu thương. Lần theo dòng lịch sử, Thiên Chúa đã đồng hành với dân riêng của Ngài qua biến cố xuất hành. Ngài đã không để mặc đám dân cứng đầu cứng cổ và kém lòng tin phải hư nát, nhưng đã tỏ rõ uy quyền của Người để củng cố đức tin và đức cậy của họ trong hành trình 40 năm sa mạc. Thiên Chúa vẫn còn tiếp tục đồng hành và tỏ rõ uy quyền của Người trong thời đại hôm nay giữa chúng ta. Tiếng động của Thiên Chúa là âm thanh của uy quyền Ngài. Tiếng động ấy trấn an nhân loại trước sự tấn công của tự nhiên, của thế lực đen tối. Tiếng động ấy không đem đến kinh hãi, nhưng đem đến bình an và niềm vui. Hãy dừng lại để cảm nghiệm về tiếng động đã được Thánh Vương David hát lên chúc tụng Đức Chúa bằng chuỗi những âm thanh uy hùng, sống động ngang qua Thánh Vịnh 29. Hãy nhìn lại cuộc sống và hãy cùng cầu nguyện. Tiếng Chúa rền vang trên sóng nước, Thiên Chúa hiển vinh cho sấm nổ ầm ầm, Chúa ngự trên nước lũ mênh mông. Tiếng Chúa thật hùng mạnh, Tiếng Chúa thật uy nghiêm. Tiếng Chúa đánh gãy ngàn hương bá, Chúa đánh gãy ngàn hương bá ly băng. Người làm cho dãy ly băng thành như bê nhảy nhót, đỉnh Sirion khác nào nghé tung tăng. Tiếng Chúa phóng ra ngàn tia lửa, Tiếng Chúa lay động vùng sa mạc, lay động vùng sa mạc Kandê. Tiếng Chúa lay động cả rặng sồi, tuốt chuỗi lá cây cao rừng rậm. Còn trong thánh điện Người, tất cả cùng hô vinh danh Chúa. Cuộc sống hiện đại hiện nay đang tạo ra nhiều tiếng động, gây ảnh hưởng không nhỏ đến con người và đời sống kinh tế xã hội. Tiếng động của những chiếc loa karaoke, của máy móc nơi các công trình, của phương tiện giao thông. Ngoài những âm thanh và tiếng động ta cảm nhận được bằng thính giác, thì vẫn còn có những tiếng động lớn hơn, sức ảnh hưởng rộng hơn, đang ngấm ngầm, len lỏi vào trong cuộc sống con người. Đó là sự ra đời của những thương hiệu mới trên thị trường, của những dòng điện thoại mới, robot hiện đại hay một phần mềm của trí tuệ nhân tạo. Nhưng những tiếng động bên ngoài đó ít nhiều tạo ra những con sóng bên trong tâm hồn chúng ta. Thậm chí có những tiếng động lấn át cả tiếng động của con tim, của lương tâm và dập tắt tiếng nói của Thiên Chúa trong tâm khảm. Giữa những ồn ào xáo trộn bởi các âm thanh hỗn tạp ấy, chúng ta tự hỏi, tâm hồn của tôi, của bạn, của chúng ta đang bị thu hút, bị khuấy động bởi tiếng động nào? Trong mớ hỗn độn của những tạp âm đó, chúng ta có phân biệt được tiếng động nào đang đánh thức mình, tiếng động nào đang ru mê mình? Giữa mớ hỗn độn của những tạp âm kia, chúng ta còn nghe được tiếng Chúa đang lay động từ sâu thẳm của tâm hồn mình nữa hay không? Tiếng động trong lương tâm có còn đủ mạnh để lấn át ba tiếng ồn ào của những lời mời mọc kém dỗ đầy ma mị? Lời Thiên Chúa và tiếng kêu của tha nhân có còn là tiếng động vang lên trong cõi lòng của chúng ta nữa chăng? Tâm hồn chúng ta có còn tiếng lòng thôi thúc khi gặp những người vô gia cư phất vưởng dưới gầm cầu, kiếm ăn nơi đầu đường xó chợ và bị xua đuổi như một thứ gì đó nguy hiểm? Chúng ta có còn được đánh thức khi chứng kiến những mảnh đời đang quằn quại vì bệnh tật và nghèo đói, hoặc run lên khi ai đó là nạn nhân của bạo lực và bất công? Lạy Chúa, giữa những tạp âm của cuộc sống hối hả hôm nay, xin cho chúng con luôn bén nhạy trước tiếng gọi mời của Chúa và tiếng kêu cứu của tha nhân. Xin cho chúng con biết chọn lọc những âm thanh mà Chúa gửi đến cho chúng con và dùng nó mà tôn vinh Chúa. Ước gì tiếng động của sự xuất hiện của Chúa Thánh Thần trong ngày lễ Ngũ Tuần năm xưa đã xua tan mọi sợ hãi và nghi ngại nơi các phong đồ cũng lay động tâm hồn chúng ta. Ước gì mọi ngõ ngách trong thế giới này, tiếng Chúa vẫn được vang lên và lan rộng, và tiếng kêu của nhân loại đang đau khổ thức tỉnh lương tâm chúng ta, để chúng ta có thể đồng thanh hô vang, vinh danh Chúa. Amen.
Thương gian gọi mời, tìm về giữa chốn xa con vui hòa đời và rồi bóng Chúa dần xa đứng bên mâu quan câu tin chung nhạt nhòa ngày ngày bôn ba lòng nặng gánh vội vã Giêsu mọi người ngài đã bước xuống bên ta Giêsu mỉm cười rộng lượng ánh mắt thương tha Chúa tâm con trông biển xót thương hải hà ngài mặc cho con nay tấm áo giao hòa con xin quay về trong biển tình Chúa xót thương Ngài là ánh sáng soi đường trong đêm tối miên trường, xin dẫn chiều khói bên mê. Con xin quay về chân tình nguyện xin thứ tha. Cuộc đời có Chúa đâm hoa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.